Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta có dịp đến thờ phượng Chúa. Sáng nay tôi muốn chia sẻ một đề tài để chúng ta cùng suy gẫm. Đôi khi, nhiều khi chúng ta nghe giảng về tình yêu thương của Chúa, tiếp nhận Chúa. Hôm nay có thể một đề tài kêu gọi chúng ta phải làm điều gì? Chúng ta có 1000 bài làm chứng để nói về Chúa Giêsu, mà đôi khi chúng ta không tìm được một câu làm chứng, làm sao chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu? Quý vị hiểu tôi tư tưởng nói không? Lên đòi giảng là một giảng chúng ta làm chứng rất nhiều Chúa làm gì cho mình, nhưng mà mình không có chịu dịp làm chứng là mình làm gì được cho Chúa. Nếu tôi không có chia sẻ điều tài này đó, thì đó là một thiếu sót của tôi, không có giảng trọn phúc âm. Cái tư tưởng tôi muốn chia sẻ cho quý vị đến đây là tại vì tôi rất quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái của Chúa, cũng như là sự phát triển của Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm. Đề tài tôi muốn chia sẻ hôm nay là động lực truyền giáo. Và chúng ta sẽ xem một số câu kinh thánh tại sao Chúa đã nhắc nhở rất nhiều lần, lý do gì, sự thúc đẩy gì mà chúng ta nên đi truyền giáo. Ngày xưa chúng ta nghe về cái chương trình truyền giảng á, hay là chương trình bố đạo á, rất nhiều. Hầu như ngày nay chúng ta không nghe đến nhiều. Không phải giữa nhà thờ Việt Nam, nhưng mà cả luôn Mỹ và tất cả sắc tộc khác. Một là chương trình truyền giảng đã bị đổi thời, không ai thích nghe. Hai là chúng ta ngại tổ chức, tại vì cực quá. Hay là chúng ta sợ mời người. Nhưng mà tôi biết một điều đó, là trong thời kỳ cuối cùng, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng là người ta thờ ơ về tư tưởng hay là những đề tài về tâm linh. Khi con người có đầy đủ hết rồi, đầy đủ vật chất rồi, người ta không muốn biết gì vấn đề tâm linh đó. Đừng có nói tôi biết là khi mà chết rồi tôi sẽ đi về đâu. Tôi không cần biết cái đó, tại vì bây giờ tôi đầy đủ hết rồi. Kinh Thánh nói rằng trong ngày cuối cùng người ta sẽ nguội lạnh. Nhưng nguội lạnh chúng ta không thể nào mà bỏ qua cái cơ hội để cứu linh. Nếu một người trong gia đình chúng ta thấy nguội lạnh, cả ngàn lần để chúng ta kéo họ trở về Chúa hay là tiếp nhận Chúa, thì chúng ta có bỏ cuộc không? Không. Giáo hội, nói chung Cơ Đốc giáo như thế nào? Một thống kê cho chúng ta biết rằng một giáo hội đó, có một giáo hội đó làm thống kê nói rằng 99% các vị lãnh đạo tin rằng mỗi Cơ Đốc nhân phải làm chứng cho những người khác đang lạc mắt. Tôi xin lặp lại, 99% tin rằng những điều đó phải làm. Nhưng mà 89% các vị lãnh đạo đó nói rằng tôi không có thời giờ trong tuần lễ làm chứng. Tin một điều mà thực hành là một điều khác. Chúng ta có phải trong một số người đó hay không? 95% Cơ Đốc nhân chưa bao giờ cứu một linh hồn cho Chúa. 95% chưa bao giờ cứu một linh hồn nào cho Chúa. Đây là thống kê cho biết 85% Cơ Đốc nhân không liên tục làm chứng về Chúa. Cái nghĩa là chúng ta nói một tí rồi thôi, chúng ta không dám liên tục. Nhiều khi chúng ta mà chia sẻ vậy, chúng ta chia sẻ một tí thôi, người ta thấy hình như không có nghe, chúng ta bỏ qua. Ồ, chắc cái người này ngu lạnh này, không tiếp nhận Chúa, hay là không thích đâu, cho nên đừng nói nữa. Có phải xảy ra không? Có việc bây giờ trải qua điều đó không? Chỉ có một tí thôi đó là chúng ta giống như là bỏ cuộc. Dưới 2% Cơ Đốc nhân tham dự vào chương trình truyền giáo. Bao nhiêu? Dưới 2%. Nghĩa là nhiều chương trình truyền giảng tổ chức tín đồ không muốn tham dự. Một là tôi biết hết rồi, hai là tôi không cần biết nữa. Mà mỗi lần nói về truyền giáo thì người ta cũng không muốn. Đây là nói tín đồ nha, dưới 2% tín đồ không muốn tham dự chương trình truyền giáo. 71 Cơ Đốc nhân không dâng hiến cho công việc truyền giáo. Dâng hiến cho cái gì được chứ, dâng hiến cho truyền giáo thôi. Cho nên chúng ta thấy cái phong trào của trường giáo càng ngày càng xuống, và cái nhà thờ hay là hội thánh nói chung hết chứ không phải là Cơ Đốc Phục Lâm, nó tại sao không phát triển? Tại vì chúng ta không có đặt cái mục tiêu của thánh là trường giáo. Nếu chúng ta không á, thì không bao giờ chúng ta phát triển. Ông Watchman Nee là một nhà trường giáo nói như thế này: nếu những người tin tưởng Đấng Christ mà không chia sẻ ơn phước mà Chúa đã làm cho chúng ta trong 2 năm đầu tiên đó, thì sau đó cái người đó sẽ không bao giờ chia sẻ với ai hết. Nói tóm tắt, 2 năm đầu tiên mà mình không có làm chứng đó, thì suốt cuộc đời của mình sẽ không làm chứng nữa. Tại sao 2 năm? Tại vì lúc mà chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta sốt sắng lắm, muốn cho người khác biết. Sau 2 năm nguội dần nói, thôi không sao đâu, đâu có ai biết nữa. Hay là sau 2 năm rồi, chúng ta đâu còn ai mà bạn bè của mình nữa để chúng ta làm chứng. Tôi xin lặp lại cái này và tôi nói rõ hơn nữa để cho chúng ta thấu hiểu. Khi mà một người mà biết đến Chúa đó, thì tất cả bạn bè xung quanh của mình có biết Chúa, biết đến Chúa không? Đa số là không. Và khi chúng ta chấp nhận Chúa rồi đó, những bạn bè của mình, bà con mình làm sao? Gì? Càng ngày gì? Càng xa lánh. 2 năm sau thì tất cả những người mà quen thuộc mình là xa lánh hết rồi. Có nghĩa là sao? Mình không còn ai làm chứng hết. Quý vị thấy không? Cái cơ hội mà biết trên Chúa để chia sẻ ơn phước đó là cái cơ hội vàng bạc trong cái lúc đó đó. Còn nhiều năm về sau nữa là chỉ biết những anh em trong hội thánh thôi, còn không quen những bạn bè mới. Cho nên cái điều này dạy chúng ta một bài học rất quan trọng để chúng ta trở lại Kinh Thánh. Tại sao? Ông Martin Luther nói như thế này: nhiệm vụ của cơ đốc nhân á, là trở thành phản ảnh Đấng Christ cho tất cả mọi người chúng ta liên lạc. Nhiệm vụ của tất cả cơ đốc nhân là quý vị và tôi đó, là bất cứ nơi nào chúng ta đi là chúng ta phản ảnh Đấng Christ. Nếu chúng người khác không nói là ồ, anh phải người là tin Chúa hay không, nếu người ta không nói câu đó là sao? Quý vị vui hay buồn? Tôi cũng không biết vui buồn nữa. Tại vì không muốn người ta giống như mình theo Chúa, cho nên mà không muốn người ta biết. Hay là mình muốn người ta biết trong đời sống tôi có phản ảnh những tình yêu thương của Chúa. Nếu người ta không thấy điều đó đó, thì ông Martin Luther nói đó là trách nhiệm của mình. Cho nên có những người nói một câu như thế này, là tôi không biết một giáo sĩ của Công giáo nói như thế nào. Nói rằng hãy giảng lời Chúa cho mọi người biết, nếu cần thì dùng lời nói. Tóm tắt là sao? Mình phải sống đời sống đạo cho người ta thấy, mà nếu cần thiết thì mình làm chứng. Cho nên đời sống của mình rất quan trọng để khi chúng ta nói về làm chứng về Chúa. Như vậy Kinh Thánh nói như thế nào? Có 2 câu chuyện. Tôi xin quý vị có thể đi lướt qua 2 câu chuyện này để chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu đưa 2 câu chuyện sống động này để chúng ta hiểu biết. Câu chuyện đầu tiên là tìm ở trong sách Mác đoạn 5. Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Mác đoạn 5. Nói về người Gerasen bị quỷ ám. Trên sách Mark, tên là Mark đoạn 5. Ok, thì nói chúng ta biết rõ ràng câu chuyện này. Và chúng ta, tôi sẽ đi tóm lược vài cái tư tưởng trong câu chuyện này. Thứ nhất, đây là một người đã bị quỷ ám. Có bây giờ quý vị thấy ai bị quỷ ám chưa? Có bao giờ chưa? Chưa ấy nè. Anh thấy hả? Tôi có tới nhà kia thấy quỷ ám, người ta la làng, không biết sao la. Ở dưới nhà, một nhà thờ khác mà thăm á, là có anh, tôi biết ông Nghĩa biết mà, dẫn đi thăm ông Tuấn á. Bệnh con cháu ông Tuấn bị quỷ ám đúng không? Nó phải nhốt cái ông đó trong tù á, ông hay bà quên rồi. Đứa con đúng không? Phải xiềng xích nó ở trong nhà đó, không cho ra đó. Ok, đây câu chuyện đây á, là Mác đoạn 5, câu số 5 này nè. Người, đây là cái người bị quỷ ám này, cứ ở nơi mồ mả và trên núi, có nghĩa là sống ở ngoài đường đó, sống ở trong nghĩa trang đó. Rồi làm sao nữa? Ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Nghĩa là cái thân thể mình đánh bầm và người ta tới mà trói ông lại mà không có thể nào mà trói được. Ông có thể mà bứt đứt dây sắt. Cả làng sợ và tránh ông mà ông ở bên ngoài đó. Thì một ngày nọ Đức Giê-xu đến, câu số 8, vì Chúa Giê-xu đến và vừa phán cùng với nó rằng hỡi tà ma phải ra khỏi người này. Nhớ nha, đây là người bị quái ám, có ai muốn tới không? Không, sợ chứ. Nhưng mà Chúa Giê-xu sẵn sàng đến. Tại sao? Chúa muốn giải thoát người này. Biết bao nhiêu người ở trong sội này đang bị quỷ ám, tôi quỷ lệnh, tôi nói không có thể làm giống như cái hình thể này, nhưng mà bị cám dỗ, không có thoát được. Thám dỗ về vấn đề vật chất, thám dỗ về tình dục, thám dỗ bất cứ cái gì, nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu đến để giải phóng họ. Sau đó giải phóng rồi đó, thì Chúa Giê-xu mới đuổi quỷ này đến một cái bầy heo 2,000 con và 2,000 con chạy từ trên núi rớt xuống biển chết hết. Cả làng ra mới tức giận. Và câu số 17 nói rằng chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình, nghĩa là đuổi Chúa Giê-xu ra khỏi. Đi nè, là dân làng quý trọng linh hồn của 2,000 con heo hơn là một linh hồn của con người. Nhưng mà Chúa ngược lại, Chúa quý trọng con người hơn là bầy heo. Nhưng mà tại sao đuổi Chúa Giê-xu? Đã giải phóng một người đang bị quỷ ám. Câu số 19, lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Có nghĩa là sao? Người bị quỷ ám rồi, được giải phóng rồi, không còn ma quỷ điều hành cơ thể mình nữa, thì bây giờ sao? Muốn đi theo Chúa. Cái đó là amen không? Cảm tạ Chúa không? Nhưng mà Chúa trả lời như thế nào? Câu số 13, nhưng Đức Giê-xu không cho. Tại sao theo Chúa mà không cho? Chúa Giê-xu nói rằng hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Chúa Giê-xu khi mà làm chứng hay là giải phóng một người nào, Chúa Giê-xu nói rằng hãy trở về làng của ngươi, trở về nhà của ngươi, trở về bạn bè của ngươi để làm chứng những việc vĩ đại mà Chúa làm. Cho nên không phải là khi mà chúng ta theo Chúa giải phóng chúng ta rồi đó, thì chúng ta đến nhà thờ chúng ta hưởng thụ. Chúa nói hãy đi ra. Tại vì biết bao nhiêu người khác cũng bị quỷ ám, mà nếu ngươi làm chứng, có thể rằng Chúa giải phóng họ. Câu số 20. Vậy ngươi đi, thấy chưa? Chúa sai thì ngươi đi, đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Giê-xu đã làm cho mình, ai nấy điều gì? Lấy làm lạ. Chưa bao giờ có một người nào đến làng này mà đuổi quỷ được. Cho nên, tóm tắt mà tôi muốn chia sẻ đây, đây là một động lực, sự thúc đẩy là làm chứng những gì Chúa ban phước cho mình. Một câu chuyện cái tiếp nữa là trong sách Giăng đoạn 4. Quý vị cùng với tôi lên xem sách Giăng đoạn 4 với về người đàn bà Samari. Người đàn bà Samari, bà biết tội lỗi của bà, bà muốn tránh tất cả mọi người. Nhưng một buổi trưa nọ, câu số 7 của đoạn 4 sách Giăng nói rằng người một đàn bà Samari đến múc nước. Đức Giê-xu phán rằng hãy cho ta uống. Chúa Giê-xu tìm cái cơ hội để tiếp xúc với người đời, tiếp xúc những người đang có nhu cầu trong đời sống. Bà có nhu cầu chứ. Tất cả mọi người trong thế gian này có nhu cầu. Không có một người nào trên trần gian này mà không có nhu cầu, có một cái gì mà thiếu sót trong đời sống của họ. Giống như tôi chia sẻ với quý vị là tài tử điện ảnh, giàu có, muốn cái gì có đó, búng tay là có liền, muốn cô nào búng tay là có liền, muốn có nhà cửa gì cũng có, nhưng mà quyết định phải tự vẫn. Tại vì có một cái nhu cầu nào đó trong trái tim không có thỏa đáp được. Chúa Giê-xu biết người đàn bà này, Chúa Giê-xu đến và Chúa Giê-xu nói rằng, câu số 13 nói rằng Đức Giê-xu đáp rằng phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Đúng, bà uống hoài, mỗi ngày khát hoài, đời sống tâm linh bà vẫn còn khao khát, không bao giờ thỏa đáp. Chúa Giê-xu nói rằng nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nếu sự ban phước của Chúa thì chúng ta sẽ đầy đủ. Đầy đủ. Bà mừng rỡ vô cùng, bà tiếp nhận. Nhưng mà một điều kế tiếp nữa, câu số 25. Người đàn bà nói rằng tôi biết đấng Messi, nghĩa là đấng Christ phải đến. Khi Ngài đến có nghĩa là sao? Nói tương lai, ai sẽ cứu đời sống mình. Giê-xu nói rằng, phán rằng ta là người đang nói với đường đây, chính là đấng đó. Khi mà người đàn bà này khám phá rằng đây là đấng Messi, đây là người đã giúp đỡ tôi thoát khỏi tội lỗi, thì bà mừng rỡ vô cùng. Chúa chưa sai bà đi đâu hết, nhưng mà bà làm gì? Câu số 23. Ok. Bà chạy về làng của mình, bỏ cái vỏ lại, bỏ đồ quý giá lại. Nhớ ngày xưa quý vị biết là cái vỏ là cái lu, mấy cái đó rất quan trọng lắm. Ngày xưa cái vỏ đó, biết ngày xưa người ta nói là ngày hôm nay khi mà tôi thấy mấy bà mà bếp ấy, mà lúc mấy cái container, mấy cái đồ mà đĩa đồ ăn đó, thì nhất là mẹ tôi cũng vậy đó, ở trong nhà sao mà giữ quá nhiều, thường mình dùng mình dục hết mấy đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng ấy, khi mà người ta nghèo người ta cần mấy cái đó. Tôi nhớ tôi đọc những câu chuyện ở bên nước Đức ấy, khi mà có cái lon rất quan trọng, tại vì không á múc nước không được nè, múc gạo không được nè, không có gì hết đó. Chứ lúc nào mấy bà cũng giữ hết, mà những người trẻ bây giờ hôm nay là mấy cái đó là dục hết, đúng không? Cho nên bây giờ bà bỏ bà chạy. Câu số 20 hai mấy, 29 nói rằng nè, hãy đến xem, bà trả lời lạng mà hãy đến xem, bảo người ta đã bảo tôi là làm điều này, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Lạ lùng, bà học cái phương pháp làm chứng như thế nào mà tại sao câu 30 nói rằng chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Chúa Giê-xu? Như vậy là người đàn bà này là, hay là người quỷ ám có vào lớp thần học nào để biết cách làm chứng không? Không. Nhưng mà lời làm chứng của họ đã thu hút rất nhiều người, thu hút đến ai? Đến Chúa Giê-xu. Cho nên qua hai câu chuyện này tôi muốn chia sẻ với quý vị đó, khi mà chúng ta được giải phóng, chúng ta biết Chúa rồi đó, chúng ta muốn làm chứng, chúng ta muốn truyền giáo. Không phải là trở thành bắt buộc mà điều kiện trở thành tín đồ của Đức Phục Lâm nữa, nhưng mà những điều mà chúng ta muốn làm, chúng ta muốn người khác được giải phóng như chúng ta. Tại sao truyền giáo là quan trọng? Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ, bây giờ tôi đi hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao truyền giáo quan trọng, mà tại sao chúng ta nên đi làm chứng? Ok, hay là nên đi truyền giáo? Mác đoạn 16 câu 15, quý vị cùng với tôi lật vài câu kinh thánh để chứng minh, không phải là dẫn chứng hai câu chuyện này rồi chúng ta tự nhiên đi ra, nhưng mà Chúa cho chúng ta biết cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đi ra. Trong sách Tin Lành Mác, cuối Tin Lành Mác, Chúa Giê-xu trước khi về trời, Chúa đã nhắc nhở một điều này. Ở trong Tin Lành Mác đoạn 16 câu 15 cho chúng ta biết điều này. Đoạn 16 câu 15 nói rằng, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Sau khi mà Chúa huấn luyện môn đồ của Chúa, sau khi con cái của Chúa đã đi theo Ngài, sau khi quý vị đã gia nhập Hội Thánh rồi, Chúa nói hãy đi gì? Hãy đi giảng tin mừng cho mọi người biết. Và trong đó, trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14, quý vị thuộc lòng câu này phải không? Hay. Tin lành này về Đức Chúa Trời sao? Đấy là đấy. Làm chứng cho mừng thì sao? Bây giờ Chúa sẽ trả lại, đúng không? Và trong Ma-thi-ơ đoạn 28, quý vị cũng quen thuộc, 24 đoạn 28 câu số 19 và 20, Chúa đã kêu mọi người nghe cái mạng lệnh này, là Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 nói rằng, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy làm nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, và làm phép thêm cho họ, và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Đây là một cái mạng lệnh. Đây là một điều đòi hỏi chúng ta. Tại sao mà Chúa nói là đi truyền giáo? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 và câu 7. Nhưng mà khi mà quý vị nói Khải Huyền là nói về thời kỳ cuối cùng, nói về hội thánh cuối cùng, phải làm gì? Đây là hình bóng về con cái của Chúa đi truyền giáo đây. Khải Huyền đoạn 14 câu 6 và câu 7 nói rằng: điều ấy tôi thấy một vị thiên sứ lớn khác bay giữa trời, có tên là đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, trên mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Ai làm điều này? Đó là dân sự của Chúa, chứ không phải là thiên sứ nào đem tới đâu. Đây là một sứ mạng để giao phó cho hội thánh của Chúa phải đi ra truyền bá. Người phải cất tiếng lớn rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước. Đây là một cái mạng lệnh đòi hỏi chúng ta phải làm. Đôi khi đó là cái mạng lệnh, đôi khi tôi nói cái tư tưởng mạng lệnh, quý vị bắt đầu sợ rồi. Tại sao mạng lệnh? Tại sao tôi phải làm? Tại sao? Quý vị có thể, nếu mà quý vị còn đặt câu hỏi đó là quý vị chưa thấu hiểu sự dạy dỗ của Chúa. Tiếp theo nữa là sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô cũng dạy nữa trong 2 Timôthê đoạn 4 câu 2. Quý vị lật đến 2 Timôthê, không phải Chúa Giêsu nói không nha. Các sứ đồ cũng dạy chúng ta một điều này nữa, là trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 4. Ok. Câu số 2 nói rằng là sao? Hãy giảng đạo, cố khuyên, gặp bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Có nghĩa là sao? Phaolô nói rằng hãy đi tiếp tục, dù nắng mưa cũng gì, cũng phải đi, dù gặp thời hay không gặp thời cũng phải làm. Câu số 5, nhưng con lại đã là sứ đồ Phaolô dạy dỗ cho Timôthê đây, nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ của con phải làm cho đầy đủ. Có nghĩa là sao? Sứ đồ Phaolô biết làm khó lắm chứ, biết rằng nhiều người không tiếp nhận, mà lúc đó còn khó hơn bây giờ đó, là đi giảng đạo là sẽ bị bắt. Nhưng mà sao? Hãy tiếp tục. Cho nên sao? Chúa kêu gọi là rất quan trọng, tại vì ngày hôm nay thời kỳ cuối cùng thiếu. Ở trong Luca đoạn 10 câu 2. Luca đoạn 10 câu 2 chúng ta biết rằng là Chúa biết rằng trong thời cuối cùng nhiều người cũng không muốn tham gia vào công việc này, cho nên Chúa mới nhắc nhở chúng ta một điều này. Ở trong sách Luca đoạn 10 câu 2 nói rằng: Ngài phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Có nghĩa là sao? Cần nhiều người tham gia. Một người tham gia đủ không? Không. Cho nên Chúa kêu chúng ta hãy cầu nguyện. Quý vị và tôi có cầu nguyện không? Cầu nguyện Chúa sai thêm gặt không? Càng ngày quý vị cầu nguyện nhiều chừng nào á, thì chính Chúa sai mình đi ra. Anh Thảo mà cầu nguyện cho người khác được cứu, tự nhiên Chúa sẽ thúc giục mình là cái người để giúp đỡ người khác. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện chừng nào là Chúa bắt đầu dùng chúng ta để nói về tình yêu thương của Chúa. Bây giờ đó là những mạng lệnh từ trong Cựu Ước tới Tân Ước làm sao chúng ta phải truyền giáo. Bây giờ cái câu hỏi cuối cùng nó rất khó như thế này, là tại sao tôi phải làm? Tôi có được kêu gọi hay không? Tôi không có ăn tứ thiên liên đó, tôi không có ta lăng, tôi không biết nói, tôi sợ. Ông mục sư, ông đi học thần học rồi, ông biết cái nói, chứ tôi không có đi học, tôi không biết. Hầu như con cái của Chúa, giống như mình đặt cái cày trước con trâu á, mình đặt cái gì khó khăn trước mình. Chúa nói rất đơn giản, những cái câu chuyện mà Chúa kể đó là họ tự đi ra làm chứng. Họ có nói ra rồi nó giảng đạo về cái ngày Sa-bát là chứng minh là cái ngày nào đúng là ngày Sa-bát không? Có không? Không. Họ làm chứng về ơn phước của Chúa. Làm chứng minh. Khi mà quý vị mà tiếp nhận Chúa, biết Chúa, Chúa làm ơn phước gì mà quý vị thấy? Chữa lệnh, chữa bệnh mình. Hay là giải phóng mình ra khỏi những nghiện ngục. Hay là ban phước cho mình qua nước Mỹ. Quý vị suy nghĩ lại là biết bao nhiêu điều mà Chúa đã ban phước cho mình. Chúa chỉ nói làm những điều đó thôi. Đó là một cái bài giảng sống. Cho nên bây giờ làm sao? Tại sao chúng ta nên? Ok. 2 Côrintô đoạn 5 câu 17. 2 Côrintô đoạn 5 câu 17, thường thường chúng ta đọc cái này khi mà làm lễ báp têm. 2 Côrintô đoạn 5 câu 17 nói rằng: vậy nếu ở ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Khi mà chúng ta chia sẻ là cái người bước theo Chúa rồi, họ thấy đời sống họ mới hoàn toàn, bỏ đi những cũ, họ được giải phóng, họ mừng rỡ vô cùng. Okay, Luca đoạn 4 câu số 16, trong sách Luca đoạn 4 câu 16, và Chúa sai chúng ta giống như là ngày xưa Chúa đã làm á, trong Luca đoạn 4 câu số 16, đây là trong sách Esai cũng đề cập đến điều đó, nhưng mà tôi trích trong sách Luca thôi. Luca đoạn 4 câu số 10, xin lỗi 18 chứ. Luca đoạn 4 câu số 18, sau khi mà Chúa Giêsu vào nhà hội đó, Chúa Giêsu nói rằng: thằng của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đi rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa Giêsu. Có nghĩa là sao? Chúa sai chúng ta đi ra để giải phóng, giúp đỡ những người mù được lành, những người què được đi, những người bị bệnh tật, những người bị bất cứ những gì chúng ta giải phóng. Tại vì ngày hôm nay Satan tìm mọi cách để đàn áp những người trên thế gian, và chính chúng ta đem lời Chúa để giải phóng họ. Cái đó quan trọng hay không? Quý vị có bao giờ thấy một người nào trong cái hoàn cảnh mà quý vị có thể mà khước từ hay là không muốn xem? Quý vị có thấy một cảnh gia đình nào mà sắp ly dị mà quý vị nói hơi chuyện đó cũng không phải của mình, của người ta? Hay là thấy một người chồng đang đánh vợ mình cũng bỏ qua, mình nói thôi thôi, chuyện đó gia đình của người ta, mình xí vô chiên họ không đập mình cái nữa. Hay là người nào mà bắt đầu mà hút thuốc rượu hoài mà không bỏ được, mà quý vị thôi, thứ mãi trên chính chúng ta đó là đại sứ của Đức Chúa Trời, chúng ta đi ra giải phóng họ. Không lấy sức chúng ta mà lấy sức của Đức Chúa Trời, chúng ta giải phóng họ được. Thương bà chị em, có một người tới văn phòng tôi và kể nói rằng: tôi sắp ly dị chồng tôi rồi, tôi mong rằng ổng làm sao mà có quen được bà nhỏ nào đó bỏ tôi đi. Bà mà nói được cái câu đó, tôi thấy tôi không nỡ lòng mà hiểu được bà nói được cái câu đó. Là quý vị hiểu được cái đau đớn trải qua biết bao nhiêu năm trời, làm cho tôi động lòng, mình phải làm sao giúp đỡ cho họ. Giúp đỡ cho họ. Cho nên khi mà chúng ta lắng tai nghe những hoàn cảnh xung quanh chúng ta, chúng ta thấy rằng nhiều người gặp sự rập đau đớn và cần được sự giải phóng. Mà đôi khi chúng ta không muốn gần gũi với họ. Họ đang cần chúng ta. Cửa nhà thờ đang mở ra, họ sẵn sàng đến. Nếu quý vị gần gũi với họ rồi, quý vị sẽ nghe được tâm trạng của từng người một. Và chính chúng ta phải giải phóng, tại vì ngày xưa Chúa đã giải phóng mình rồi. Ngày xưa có những người mà quỳ lại hình tượng, quỳ lại hoài, không có bây giờ mà thấy được cái ơn phước nào đó. Bắt đầu khi mà được giải phóng rồi, biết Chúa Giêsu rồi, mình phải trở lại để giúp đỡ người khác, để vượt qua những cái vấn đề đó. Đúng không? Đó là bổn phận. Tại sao chúng ta nên làm chứng? Cái câu này tôi rất thích ra 2 Phê-rơ đoạn 3 câu số 9. Tôi rất thích câu này, mong mời quý vị xem đọc Phê-rơ, một Phê-rơ chứ. Rồi 2 Phê-rơ đoạn 3 câu số 9. 2 Phê-rơ đoạn 3 câu số 9 nói như thế này. 2 Phê-rơ đoạn 3 câu số 9. Tôi xin lỗi, một Phi-rơ đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ lời hứa của Ngài như mấy người tưởng đâu. Những người theo cái Đức Phục Lâm là nghĩ là chờ đợi Chúa trở lại, mà Chúa không trở lại bắt đầu sao mất niềm tin. Chúa nói Chúa không chậm trễ, mà cái phần cuối cơ, phần kế là tôi rất thích cái phần này: nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều gì, đều ăn năn. Nghĩa là Chúa làm sao? Chúa muốn chờ đợi cho chúng ta đi làm chứng để những người khác cũng được cứu. Chúa không muốn bỏ một người nào hết á. Đôi khi chúng ta muốn Chúa tới liền để cứu chúng ta, rồi có những người khác kệ. Không. Nếu như vậy là chúng ta chưa hiểu được cái tình yêu thương của Chúa. Chúa muốn chờ đợi, Chúa muốn chờ đợi cho tới khi nào người ta tiếp nhận để họ được sự sống đời đời, họ được cứu. Thương bà chị em, khi mà chúng ta tham gia công việc truyền giáo đó, thương bà chị em, ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 33, lật thêm vài câu nữa, công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 33, chúng ta tham gia vào công việc truyền giáo đó, không phải là chúng ta mất tiền bạc, không phải là chúng ta mất thời giờ, nhưng mà chúng ta sẽ có ơn phước. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 13 cho chúng ta biết như thế này, là các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn làm chứng về sự sống lại của Đức Giêsu Christ. Câu kế tiếp, và hết thảy đều được phước lớn. Khi mà chúng ta tham gia vào truyền giáo, chúng ta sẽ nhận được phước, thương bạn chứ. Đôi khi chúng ta tưởng rằng chúng ta phải làm, chúng ta sẽ mất tiền, mất thì giờ, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa sẽ đổ ơn phước đến cho những người truyền giáo. Kẻ bệnh được lành, Chúa sẽ ban phước. Chúng ta tài chánh, chúng ta tưởng dùng hết tài chánh, bây giờ còn tài chánh đâu nữa, không, Chúa sẽ đổ tài chánh vào trong kho của mình nữa. Ai muốn giàu thì đi ra truyền giáo, ai muốn nhận được nhiều phước đi truyền giáo. Chúa đã dạy dỗ điều đó. Như Chúa nói, nếu mà có người giữ ngày Sa-bát, ta sẽ ban phước cho người còn nhiều hơn nữa, đúng không? Cho nên quý vị ngồi trong đây ngày Sa-bát của Chúa, tại vì biết đó là ơn phước. Thì truyền giáo cũng như thế, khi mà chúng ta tham nhau, chúng ta sẽ lo đi công việc truyền giáo. Câu cuối cùng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22. Tại sao? Ma-thi-ơ đoạn 22 câu số 37 và câu số 3 tới 39, Đức Giê-xu phán rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là mục tiêu tại sao chúng ta truyền giáo. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai là sao? Ngươi hãy yêu kẻ lân cận mình. Hết cái hai luật pháp đó và lời tiên tri biểu hai điều đó mà ra. Tại sao? Tại sao? Một điều tôi có thể nói tóm tắt là tại chúng ta thương Chúa. Khi mà chúng ta thương Chúa rồi thì chúng ta muốn làm, chứ không phải chúng ta bắt buộc phải làm. Chúng ta muốn làm, chúng ta muốn thấy họ được cứu, chúng ta muốn thấy gia đình họ được êm ấm, chúng ta muốn thấy con cái của họ nên người, chúng ta muốn họ được ơn phước của Chúa đổ ra. Đó là tình yêu thương của Chúa. Tại sao Chúa xuống trần gian này? Mục tiêu của Chúa đó là muốn ban phước cho mình được hạnh phúc. Tại vì trong độc cõi đời này, con người chạy theo vật chất và Chúa biết rằng không được hạnh phúc, không có hạnh phúc thật sự. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta là môi miệng của Chúa để đi làm chứng. Và tôi không biết lấy câu kinh thánh nào để chứng cái điều mà tôi muốn bắt đầu sẽ nói đây, là nếu chúng ta truyền giáo, chúng ta mới thấu hiểu được sự hy sinh của Chúa. Nếu chúng ta không, thì chúng ta chưa hiểu rõ huyết của Chúa đổ ra để làm gì. Quý vị hiểu cái tư tưởng mình nói không? Khi mà chúng ta giúp đỡ được một người rồi đó, thì người ta mới biết rõ là chúng mình thương họ như thế nào. Tôi xin tóm tắt lại nè. Khi mà chúng ta hy sinh một điều gì để giúp đỡ người khác, mời người khác thờ ơ, thì người ta hiểu được cái món quà hy sinh của mình cho họ không? Họ không hiểu được. Họ không hiểu được. Nếu tôi giúp một người đang gặp khó khăn, sau đó tôi thấy họ không có giúp đỡ người khác, tôi có buồn không? Buồn lắm chứ. Tại sao mình nỗ lực để giúp đỡ cho họ, bây giờ họ ra không giúp đỡ người khác? Chúa Giê-xu đổ huyết xuống cho chúng ta, nếu mà chúng ta không làm chứng là chúng ta chưa biết giá trị của huyết của Ngài. Quý vị không? Chúng ta không biết giá trị của huyết của Ngài. Chúng ta chưa hiểu biết cái tình yêu thương của Chúa đổ ra cho chúng ta tới mức độ nào. Cho nên cái câu hỏi đặt mình có thương Chúa đủ để cứu những linh hồn mà Chúa đã chết cho họ chưa? Mình có thương Chúa đủ tới cái mức mà cứu những linh hồn khác mà Chúa chết không? Những linh hồn khác là ai biết không? Là anh em của mình á. Máu mủ ruột thịt á. Quý vị biết mình máu mủ ruột thịt á. Bây giờ trong gia đình á, anh em á, có dám mà bỏ anh em mình không? Không. Thì trong xã hội cũng vậy nữa. Tất cả những người chúng ta thấy là anh em của mình, mà Chúa đã chết cho họ rồi. Họ cần nghe những lời mời, những lời khuyến khích là đủ để họ tiếp nhận. Ngày hôm nay động lực truyền giáo quý vị là gì? Ai trong lòng quý vị mà muốn họ tiếp nhận Chúa? Người đời có thể nói rằng tiếp nhận Chúa họ không thấy cái phước hạnh, nhưng mà tiếp nhận rồi thấy phước hạnh vô cùng. Thiệp mời tôi đã phát ra cho quý vị, tuy rằng cái tờ giấy đó chỉ có 10 xu, mà cái tờ giấy đó có thể cứu được một linh hồn, nhưng mà đang cầm trong tay của quý vị. Giống như quý vị đang có một cái chìa khóa, đó là một chìa khóa cho quý vị để cứu một linh hồn. Cái thiệp mời rất đơn sơ, nhưng mà tôi bảo đảm rằng nếu quý vị đi mời, quý vị chia sẻ, quý vị chở họ đến, đây là một ơn phước rất lớn. Và chính cả thiên sứ trên thiên đàng rất vui mừng mà quý vị và tôi làm điều đó. Chúng ta còn có một tuần lễ. Tuần tới vào bữa tối, chúng ta làm được gì cho tình yêu thương của Chúa đã đổ huyết cho chúng ta? Chúa đã chữa bệnh cho mình, Chúa giải phóng cho mình, Chúa đã cứu mình. Chúng ta làm được gì? Chúng ta đưa một người đến. Chúng ta làm được điều đó không? Được đấy hả? Nếu quý vị tối nay về cầu nguyện, ngày mai cầu nguyện, ngày mốt cầu nguyện, Chúa ơi, con muốn làm những gì mà Chúa dạy dỗ chúng con ngày hôm nay. Con muốn mời một người. Chúa chỉ cho con, Chúa hướng dẫn cho con, và Chúa thúc giục cho con. Con sẽ mời được. Và con sẽ cầu nguyện cho người đó liên tục trong một chương trình Giáng sinh, để cho họ biết tại sao là Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một món quà quý nhất. Quý vị cứ làm. Còn vấn đề đó, Đức Thánh Linh thúc giục thì câu chuyện của Chúa, đúng không? Mà chuyện của chúng ta là gì? Là mời. Chuyện chúng ta là gì? Là mời. Người đàn bà Samari cứ mời. Họ đến với Chúa Giê-xu hay không thì tùy theo họ, nhưng mà cả làng theo. Người quỷ ám bị quỷ ám sao? Cứ mời. Thì sao? Họ biết đến Chúa Giê-xu. Chúa đang nhờ cậy chúng ta. Chúa đang nhờ cậy quý vị và tôi. Mà cái nhờ cậy rất đơn giản, không có gì khó. Chúng ta làm được, ai làm được? Bây giờ ta lên. Chúng ta làm được, tuần này nó làm được phải không? Amen. Gọi điện thoại, viết thư, gửi thiệp. Khi mà quý vị làm được rồi, quý vị thấy trong lòng mình cảm tạ Chúa, Chúa đã thúc giục con. Thì Chúa thúc giục chúng ta làm gì, được gì cho Chúa trong ngày cuối cùng này, trong chương trình sắp đến này. Chúa sẽ ban phước cho chương trình, nhưng mà Chúa cũng muốn ban phước cho những người đến lắng nghe chương trình này. Kể lại Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ ơn Chúa chúng con một ngày Sa-bát thánh. Xưa nay Chúa đã dìu dắt chúng con như thế nào, xin Chúa cũng giúp đỡ chúng con dìu dắt những người khác như thế ấy. Chúa thương chúng con quá đỗi, Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho chúng con. Và nay Chúa kêu gọi chúng con hãy đi làm chứng, đi mời, chia sẻ những ơn phước mà Ngài đã ban phó cho. Chúa không phải đòi hỏi chúng con phải hy sinh mạng sống chúng con. Chúa không có đòi hỏi chúng con hy sinh tiền bạc, cuộc đời của chúng con như á. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng con hãy chia sẻ tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh ở đây, ban phước cho từng người một thấy sự quan trọng mà Chúa đã chết chúng con 2000 năm trước để chúng con đi làm chứng về Chúa. Để chúng con thấy rằng những người khác được cứu, những người khác được giải phóng, những người khác tìm được ơn phước hạnh. Giúp đỡ chúng con nghĩ những tư tưởng đó ngày và đêm. Đình đánh mắt cái tư tưởng này ra khỏi trí óc chúng con, để chúng con cứu những linh hồn đang lạc mắt trước khi quá trễ. Chúa ơi, ban phước chúng con trong những tuần lễ sắp đến, để chúng con làm chứng cho một người nào, chúng con mời một người nào đến để nghe được tình yêu thương của Ngài qua những chương trình sắp đến. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.